This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu từ 3:30 chiều mỗi thứ hai và từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hành Dung kính gửi lời chào đến anh Lê Phát Minh. Không biết Houston giờ này ra sao và anh có khỏe không ạ?
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Thì Houston nay hồi sáng thì em ô, giờ thì hơi có chút nắng nữa thôi. Hôm nay thì mát mẻ.
Dạ không biết sao mà ở đây hôm qua cái tự nhiên nó trở lạnh. Sao riêng rồi không biết sao mà bây giờ ở Texas này không biết mùa xuân là mùa đông hoặc là mùa hè.
Không, bởi vì có luồng gió từ nó thổi xuống cơ. Thành thử ra thời tiết thì bão thì có thể tối nay thì có trận mưa lớn, gió lớn, có thể mưa đá nữa.
Ôi trời.
Nó có những khu vực thì nước đổ lên có thể tới 2-3 inch thì sẽ có lụt, nhưng mà lụt không là đáng kể, nhưng mà cũng gây khó khăn đó.
Dạ vâng, Hành Dung cũng biết là thời tiết ngày hôm nay là hình như là ở trên này cơ hội mưa có tới 90% nữa đó thưa anh. Mà bây giờ nghe anh nói là lục lội nữa là không biết được.
Tối nay thôi chứ bây giờ thì chưa.
Dạ chưa, dạ đúng rồi, tối nay.
Tối nay sáng thì nó có thể vậy đó.
Dạ.
Tiếng nói vậy thôi chưa chắc, nhưng điều thấy cái làn gió lạnh tới thì có đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Minh đã chia sẻ. Và thưa anh, là các video mà được đăng công khai qua đài truyền hình Nga tháng 3 2023 đó ghi lại là cảnh ông Putin tiễn ông Tập và phái đoàn cao cấp Trung Cộng về nước sau chuyến thăm cấp quốc gia, thì ông Tập Cận Bình bắt tay ông Putin thật chặt để chứng tỏ tình bạn thân thiết, mà còn nói hai câu như trấn an khuyến khích Putin rằng thay đổi đang tới, đây là thay đổi trăm năm mới có một lần và chúng ta cùng nhau thúc đẩy nó. Trước đó trong các hội đàm chính thức, Tập Cận Bình đã khuyến khích Putin giải quyết vấn đề Ukraine qua hòa đàm giải quyết mối nguy hiểm, ám chỉ là mối nguy hiểm Ukraine á, thì Trung Cộng càng ngày coi bộ muốn chứng tỏ họ là siêu cường, muốn qua mặt cả Hoa Kỳ. Anh nhận xét như thế nào về cái cuộc gặp gỡ của cái hai tên gian ác này?
Dạ. Nhưng mà anh thấy cái chuyến thăm Nga của Tập Cận Bình thì là lại một thất bại lớn đối với Putin nha. Rồi cái chuyện mà đó người ta nói hai bên kết hợp, nghĩa là người ta gọi giống như là hồi ông Bút Con lên nát cái vụ mà cái tục ma quỷ giữa Bắc Hàn, Iran với Nga đó ha.
Dạ.
Thì cái giờ coi như cái trục ma quỷ giữa Moscow với Bắc Kinh không có.
Dạ vâng.
Nó cũng không có gì hết. Thì cái nổ, còn ngoài ra cái điểm chính là anh thấy cái nỗ lực mà của Putin trong việc sử dụng cuộc chiến tranh của mình với Ukraine á như bàn đạp để trở thành vị cường quốc thì là của một sự thất bại.
Dạ.
Thấy không? Dạ. Nó bởi vì bằng chứng là hiện giờ những cái cuộc đi thăm viếng của Tân Bình này đó, thì bây giờ đó thì coi như chương trình này đó là cái Putin là cái dưới dế của Tập Cận Bình, thay vì hồi đó là đàn anh, giờ gần trở thành đàn anh em chung với bạn nữa. Thì coi như là khi mà Bắc Kinh tiếp tục coi cái chương trình nghị sự của Putin ở Ukraine là mối đe dọa với chương trình nghị sự địa chính trị và kinh tế hơn là cái cơ hội mà để thúc đẩy cho Moscow cần Trung Quốc để thoát khỏi duy trì cái nền kinh tế gặp khó khăn với Trung Quốc, thì cái này chuyến đi này thấy rõ ràng là Putin cần Trung Cộng nhiều hơn Trung Cộng không cần. Nên thành cái thế mà bây giờ đó thấy rõ ràng là Trung Cộng cũng không có dạy gì để mà bắt tay với Nga mà để bị thế giới cô lập, thì thấy rõ ràng là hiện giờ đó đây là cả một khối để chống lại cái chuyện đó, nên là nguyên cái Liên Âu, cái khối NATO, Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Thành thử ra nếu mà Tập Cận Bình mà để mà cung cấp vũ khí cho Nga đó, thì Trung Cộng sẽ bị cô lập ngay. Đó là những điểm mà cái nhận định của anh. Thành thử ra anh thấy cái thượng đỉnh của Moscow ngày 20-21 tháng 3 giữa Tập Cận Bình với Putin đó, thì nó đã thu hút cái sự chú ý của sự truyền thông khắp thế giới, và là họ còn cho là đã quyết định mở rộng cái cuộc chiến Ukraine. Chiến tranh lãnh đạo này đó thì có những người ủng hộ á, thì dèm pha những người chúng ta dèm pha Cẩm Linh, và còn cái những người ủng hộ thì canh lợi ha, coi đó. Nhưng mà đối với điểm anh đó thì anh thấy cái hội nghị này nó không đi gì đâu hết, nó không làm gì hết. Đó, thì như anh nói là cái tục ma quỷ có nói đó ha, thì nghĩa là coi như là không thể thành hình, không thành hình. Mà Trung Quốc á, thì thật sự như cô nói thì nó muốn vậy, muốn coi như đương nhiên là để mình giai đoạn là cái một cường quốc, mà bây giờ họ nó coi như họ là cường quốc số 2 chứ không phải là Nga. Rồi còn muốn lại họ muốn qua mặt Mỹ nữa, nhưng mà họ biết nó muốn là vậy chứ hiện giờ nó còn cách xa lắm. Tất cả về kỹ thuật, về kinh tế, về đủ thứ, chỉ nó chỉ có cái dân số là đông thôi, thấy không? Thành thử ra cái chuyến là vậy. Nhưng mà giờ cái để anh phân tích cái chuyến đi này đó, tôi thấy đó, thảo dĩ mà anh nói là nhu cầu mà Trung Cộng đó thì nó đề đối với Nga kinh tế, thì theo cái thương mại mà giao dịch giữa hai nước đó, thì cái giữa Trung Quốc với Nga thì nó gia tăng tới 29.3% trong năm 2022 lên tới 190 tỷ Mỹ kim USD. Thì trong khi cái phương Tây đã cắt đứt cái kinh tế của Nga đó, thành ra đặt Nga đó là khó khăn, thành bây giờ đó họ chỉ có cái chỗ mà họ dựa vào Trung Cộng để buôn bán giao thương đó. Thành do đó cái Trung Cộng của lợi dụng đó thì họ để được có những giá rẻ, tỉ như là vấn đề nhiên liệu, có thấy không? Thì cái chuyện mà xuất khẩu từ Nga sang Trung Cộng thì đã tăng lên tới 43.4%, lớn hơn nhiều. Trước đây là cái xuất khẩu bên Trung Cộng có 12.8% thôi, thì tạo cái thặng dư cho Nga đến 38 tỷ. Thì thấy rõ điều này đó, thì Nga đã nó lệ thuộc vào Trung Cộng rất nhiều, và mặc dầu Trung Cộng thấy có cái thặng dư, Trung Cộng thì luôn luôn đó là kiếm gạch mậu dịch với các quốc gia khác, nhưng mà trái lại thì trở thành cái bây giờ thì lại là khiếm Nga lại là khiếm gạch đối với Trung Cộng, cô thấy không? Nhưng mà Trung Cộng thì ngược lại thì Trung Cộng được mua giá rẻ, thì đó là những cái điểm đó. Thì qua cái chuyện mà tiếp tục coi cái chương trình nghị sự này đó, thì anh thấy Trung Cộng với Nga không có đạt một cái thỏa thuận nào về kinh tế, chỉ có vấn đề là họ cung cấp những cái phương tiện về thực phẩm hay về những việc đồ tiêu dùng, chứ chưa có mà dám cho những cái cung cấp những cái gì khác thường. Thành thử ra cái ba cái giờ hiện giờ đó, Tập mình có thể muốn nhìn thấy Nga, thì đương nhiên họ không bao giờ họ muốn thấy Nga bị đánh bại cho đó, nhưng mà họ cũng không có dám nhúng tay gì nhiều hơn. Thì Trung Cộng chỉ có thể mà giúp đỡ cho Moscow một cách đáng kể, chẳng hạn thứ nhất là cuối cùng là đồng ý các điều khoản cho cái đường ống dẫn dầu khí đốt, có là gọi là Pal of Serbia Thu, mà Điện Cấp Linh đã chào mời thay thế trước khi mà Âu Châu để đóng cửa các đường ống dẫn dầu mà qua họ không xài. Rồi thứ hai thì mới đồng ý cung cấp hỗ trợ vật chất cho cuộc chiến của Putin và Ukraine, nghĩa là chỉ về phụ vật chất, thí dụ như giờ áo giáp hay này kia, chứ không có dám cung cấp cái vũ khí. Thứ ba là cách cung cấp khoản vay để cho việc Nga không thể tiếp cận thị trường quốc tế. Bây giờ hiện cái Đức thì về tài chính thế giới thì coi như Nga là bị cô lập, thành giờ chỉ còn ngã bên Trung Cộng thôi. Thành như cái chuyến đi này đó là thật sự là để mà củng cố cái để mà sự giao thương kinh tế giữa hai nước nhiều hơn là về chiến thuật chính trị. Chứ không, từ hồi đó giờ ta nghĩ rằng là thấy cái lời nói của Tập Bình mà chia tay với Putin á, thì giống như là hai người đã ký kết hợp là liên minh với nhau, thì cô thấy cái chính Joe Biden nó cũng là phụ trợ, người ta nói như là đến chính giùm cho Tập Cận Bình, là nói không có cái chuyện chắc nhận, là chưa có cái dấu hiệu, không có bằng chứng nào hết để mà Trung Cộng cung cấp vũ khí cho Nga.
Dạ.
Cô thấy tuần rồi Joe Biden đã tuyên bố vậy ha.
Dạ vâng.
Đó, thành thử ra đối với cái giới anh nó thấy như là cái chuyến đi này là nó không có đạt cái kết quả nào, nhưng mà báo chí e sợ là những cái điều mà họ liên minh lợi nha. Đó là cô thấy nó khen thì bởi thật sự thì Trung Cộng cũng có những cái khó khăn của họ, mà giờ họ chỉ lợi dụng cuộc chiến tranh Nga Ukraine mà để họ có lợi kinh tế, họ mua những cái năng lượng rẻ và chỉ vừa có thị trường để họ cung cấp. Thì bây giờ hiện tại bây giờ đó thì coi như Hoa Kỳ và Âu Châu cũng đã khó khăn mà ngăn cản rồi, giờ cái vấn đề mà họ xuất khẩu những cái hàng tiêu dùng qua bên đây thì giờ đây có cái thị trường đó thì họ đỡ hơn thôi. Thành thử ra họ nghĩ rằng hai nước đó có thể cấu kết lại nha, thành liên minh lễ tưởng mệnh để chống lại Hoa Kỳ và thế giới, thì cái điều đó anh thấy cái gì nó chưa có cái chuyện đó.
Dạ vâng, theo lời nhận xét của anh đã vừa chia sẻ đó thì Thành Dung cũng thấy rằng họ là những người cường quốc lớn, làm gì làm họ cũng dầm chân dầm cẳng nhau, chứ đâu phải nói là qua là có chuyện gì sẽ xảy ra đâu ha anh ha.
Dạ, bởi vì dạy vô nhau vô trở thành bị cô lập theo.
Dạ đúng rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, cái bây giờ mình trở lại với lại cái câu chuyện những cái bản tin mà về mấy cô tiếp viên hàng không mà đem ma túy đồ về đó thưa anh, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sài Gòn đưa ra lý do cho quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên là vì chưa đủ cơ sở khởi tố. Trời đất ơi, bắt quả tang chưa khởi tố nữa trời. 4 tiếp viên này là gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy 37 tuổi cùng các tiếp viên Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Nguyễn Thu Vân bị bắt vào ngày 16 tháng 3 vì vận chuyển hơn 11 kg ma túy trong các tiếp kem đánh răng mà chai các chai xúc chai nước xúc miệng mà các tiếp viên khai đã được một người chưa xác định danh tính ở Pháp nhờ xách tay một số hàng hóa về nước và trả công hơn 10 triệu đồng. Loại tội hàng đầu quốc gia đó thì có thể nói rằng là có tới cái mức án tử hình lận, thì có đủ chứng cứ như của 4 người bạn trẻ này thì lại coi như không có gì đáng nói. Nhìn rõ ràng vì nguyên nhân gốc bự nên vị tình và nhanh chóng cho qua, trong khi cả trăm người bị kết tội với các chứng cứ mơ hồ, thì cư dân mạng còn lục lại những cái bản án tử hình mà tòa án Việt Nam đã phán quyết trong những cái trường hợp tương tự trước đây. Đơn cử là trong số đó có trường hợp của một Việt kiều tại Úc á, tên là Phạm Trung Dũng, bị tòa án nhân dân tuyên án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy vào tháng 8 năm 2016. Vậy thì anh thấy là anh nhận định, anh nhận xét như thế nào về cái trường hợp như vậy? Như vậy là có gốc bự ha anh? Thành ra
thì cái là không biết. Thì anh nếu mà để so sánh với những cái người nạn nhân mà trước, như cô nhớ công dân Canada rồi cũng như là công dân Úc như cô nói, thì mình thấy cái chuyện đó nó là có vẻ phe đảng hay không? Bất công. Nhưng mà nếu thật sự đó mà để mình nói là nó không có so sánh cái chuyện đó, nhưng mà nói trên cái tình và cái lý, trên cái luật pháp đó, thì mặc dầu thấy đây là coi như là bắt quả tang đã vận chuyển 11 ký lô ma túy ha. Nhưng mà giờ đây đó nó có cái chỗ mà cái kia bên cái nhà cầm quyền họ đưa ra đó là họ cho biết đó là cái vận chuyển này là 327 tiếp đánh răng, nhưng mà khi để khám phá ra đó thì trong đó nó có 157 tiếp bị trà trộn rồi có chất ma túy đó. Thì cái lời khai của các cô này là cái người kia vận chuyển để đó thì nhận có 10 triệu, tức nhiên là gần như là đâu có 500 Mỹ Kim. Thấy không? Thì có giống như là cái là trong cái chuyện đó. Thành thử ra đó cái cô, những người này đó họ nói rằng đó là thật sự là họ không biết cái đó ma túy, mà chính là đưa đó thì họ cũng mở là họ xét ra mấy cái tiếp cho họ có chắc hết. Thành ra họ thấy rõ rằng ok, cái kem đánh răng nó thành là họ tin tưởng, nhưng mà họ mới đưa đó thì họ không biết ông nó có chất ma túy, thì sở dĩ bên luật pháp mà cũng như cái nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam nói đó, là bởi vì thường thường cô nhớ mấy cái đối thủ, mấy người bị bắt trước đó, thì họ lại nhờ vận chuyển rồi hỏi được nhiều, nó đưa một cái số tiền rất là nhiều, số lớn. Nó chẳng hạn giống như cái bà Nhung mà để vận chuyển và đưa qua bên bên Úc, thì lại cái chất ma túy còn thuần chứ nó không dưới cái hình thức của những cái đồ dùng như vậy.
Yeah.
Rồi cái tiền mà để mướn đưa đó lại nó cao. Thế tất nhiên là cái người đó vận chuyển biết những cái vật đó là không phải là cái bình thường. Đó là những cái điểm vậy đó, là đường đó, và do đó mà cái khi cái những cái người này đó là họ, mà mình không biết cái dàn dựng khéo không, nhưng mà nếu tin cái ngay trong tâm á thì nó phải sử dụng vậy thôi. Thì cái coi rằng là cô này là gì, vô tình, nhưng mà cái điều mà nhận vận chuyển này là vẫn duy luật, thấy không?
Yeah.
Là bởi vì cái người tiếp viên phi hành đó, họ chỉ nếu họ mua đồ cái dùng của họ thì được, và những cái hành lý của họ thôi, chứ không có vụ mà để nhận của ai hết á. Nó mà cái chuyện cô biết những tiếp viên phi hành cũng như phi công, và cái nhiều cái vụ án đã cũng bị ở tù, cũng như có mấy hai cái phi công mà vận chuyển Mỹ Kim đã hàng triệu Mỹ Kim để mở Úc Kim để mà chở đi qua Việt Nam, cô nhớ em nó. Ừ, thì yeah. mấy chuyến lên mấy bao nhiêu triệu đó.
Yeah.
Đó thì những cái chuyện đó đó là đã có rồi, thì tại sao mấy cô này lại đi nhận nhờ? Thì họ nói là tại vì ông người đó là quen, nó nhờ thấy nó thể làm vậy, thành thử ra cái chuyện mà cho cái này đó đáng lẽ thật sự phải nói là cho tại ngoại hầu ta mới đúng hơn, nói là đã tự do.
Yeah,
thấy không? Yeah. Bởi vì theo cái anh coi cái tin tức sau này thì bên kia nói rằng mặc dầu thấy được không bằng chứng, không có thể thành ra làm, nhưng mà vẫn phạt hành chính, là bởi vì làm đó thì cái hãng hàng không Việt Nam này là đã sa thải cô này, mấy cô này, thấy không? Không cho và cấm, cũng không bao giờ cho làm được các công ty hàng không khác được hết rồi ấy, là nhưng mà vẫn phải điều tra. Điều mặc dầu tên cái lý thì đưa vậy đó, thì đáng lẽ thật sự phải nói là cho tại ngoại hầu ta đúng hơn, mà chứ không phải để tại tự do.
Dạ. Đó. Thấy tội đó. rành vậy mà trả tự do gì trời.
Đó, bởi vì nó không có đúng, phải không?
Dạ.
Thì có lẽ là do phản ứng của cái trên mạng xã hội đó, thì theo cái anh coi những tin tức mới bên này giờ đó, thì bên cái ông mà công an đó cho rằng là hiện giờ mặc dầu tôi thả vậy thì vô cái tình thấy cái lý cái tình đó, thì nó nghe cái gì là coi như là không biết gì, bị gạt đó, thấy không? Bởi vì thật sự tới 327 cái tiếp đánh răng, mà chỉ trong đó có 157 tiếp là trong đó có là ma túy thôi, chứ không phải là tất cả 327 đó. Thành ra cái cô này cô nói rằng mấy cô này là nói gì cũng quen mấy người đó mới nhận đi gửi về cho thân nhân này, và họ đã kiểm soát. Như cái điều mà anh thấy cái công an bên đó sai đó, cô đã thật sự cô nghĩ chẳng hạn giờ bên cảnh sát qua cái hải quan của Pháp bộ họ dở, họ không can, không biết trong đó có đó ha, thấy không?
Yeah.
Thì có đáng lẽ là khi mà có vậy đó rồi đó, thấy cái chuyện này để khám phá phải có phải đường dây ma túy không, thì cứ để theo dõi đi, thì để bắt định thu cái đó ra, làm cái đó để theo dõi coi, thì bắt đầu biết cái của cô đó cô gieo cho ai. Thế không? Dạ. Bắt lại làm gì? Nó đáng lẽ về khi đó rồi xét rồi để coi giao cho ai, phải biết cái tự nó phân bắt nguyên đường dây không. Nên tự giờ thành thử ra anh thấy cái vấn đề này cũng có đặt cái nhiều cái gì nghi vấn lắm, chứ không phải đơn giản. Có thể là cái này có liên hệ tới một cái thế lực nào đó không, nó thành thử ra mình chưa biết. Nhưng mà nếu nói về cái luật pháp trên đó, thì cái chuyện mà để cho tại ngoại hầu tra này thì là một cái chuyện đương nhiên, mà anh cũng hy vọng rằng cái luật pháp cho nó phân minh. Nên là hiện cái điều này mà nếu có hỏi cái bởi vì khi một mạng người mà để tử hình thì đâu có lời sống được, thì tự nhiên giam quan sai cũng là quá đáng, nhiều khi này bị lừa gạt mà đâu có biết được. Bởi vì cái tiền mà nhận vô thì cũng rất là nhỏ, có 500 Mỹ Kim thôi.
Yeah.
Nghe không? Yeah. Nó không phải là ví dụ mà đưa cho cái người này cầm lên 100.000 Mỹ Kim hay gì thì cái chuyện đó là khác, thấy không?
Yeah.
Thì đó thành thử ra nói về để tiếp tục điều tra, chứ không phải là đáng lẽ là có lẽ vì phản ứng quá rồi nói vậy hay là sao mình không hiểu. Nhưng mà nếu mà đến cái phương diện này thì anh thấy cái điều đó nó cũng hợp lý, không đến điều quá lâu. Tuy nhiên để phải cần nó có lẽ phải tìm hỏi cái điều tra tận gốc, coi đây là cái đường dây buôn ma túy quốc tế chứ không phải là chỉ cái tính cách nội địa, thấy không? Nó đáng lẽ là giữa cảnh sát bên Pháp giờ này phải phối hợp đó, không nên vội bắt công khai vậy mà để theo dõi cái đường dây đúng nghĩa hơn, để mà coi nó từ đâu chứ đâu phải kiểu làm vậy đó. Thì nội em thấy cái kỹ thuật làm là họ cũng không có chuyên nghiệp, nhưng mà về cái chuyện này thì chắc chắn là cũng còn họ điều tra rồi chứ. Nếu mà có thật sự cái sự gian dối thì họ sẽ đi tốt, đó là những cái điểm đó. Thì thành thử là trên cái nhận định anh đó thì anh thấy những cái cô này đó thì có thể, bởi vì thật ra cái tiền mà duy ít thì hãy, nếu thật lòng thì cái điều đó là nhẹ dạ quá.
Thực ra đó theo như những cái lời bình mà chung quanh mà Hạnh Dung nghe được đó thưa anh, thì không có biết rằng là cái phần chính xác nó đi tới đâu, nhưng mà Hạnh Dung cũng xin phép được chia sẻ ở đây là nói là mấy người này tự nhiên đem những cái đi ra mà chỉ với tiền công có khoảng $500 thôi là có 10 triệu đồng, thì rõ ràng là phải là những người tránh, tại vì họ biết là cái số hàng này là sẽ làm được gì tiền, chứ làm gì có cái chuyện mà vì cái công đó. Vì tất cả những người này đều đã được học đại học, đều đã được ra trường và biết hiểu biết, chứ đâu có phải là tự nhiên cái nghe quen cái đưa như vậy. Thì đó là những cái lời bình, có những cái lời bình như vậy chung quanh đó anh. Thì
đúng rồi anh, đúng cô thì anh nói vậy đó. Dạ. Đó thì bởi vì thành thử ra người ta nó đứng cái lý mà người ta đó, thí dụ giờ vận chuyển đó mà có tiền để chưa được bao nhiêu thì không biết, hay cái khi người ta kinh nghiệm đã dặn cái gì mình cũng không hiểu. Dạ. Tuy nhiên mà nếu đứng trên cái điểm đó thì đáng lẽ là cái chuyện này đó là không nên bắt, phải theo dõi để cứ giao cho ai. Dạ. Để ba hẹn ra để bắt được cái đường dây đó, để phối hợp giữa cảnh sát bên Pháp và này để mà làm cái chuyện đó, chứ không phải là tự nhiên bị bắt ngay đó nè.
Dạ.
Có giống như chặt đứt cái ổ đó đâu, không có làm gì được hết.
Thì cái ổ đó nhiều khi cái ổ đó ở trên cấp cao luôn rồi.
Dạ biết đâu, sợ nhiều khi nó biết nó cứ dính líu có cấp cao đặng
bởi vậy
đó, đặng dứt luôn mình không hiểu. Dạ. Cái chuyện đó thì mình không hiểu được. Nhưng dạ, mà vâng, nếu mà vậy xét về cái đúng cái luật pháp làm đó thì coi ok, anh hy vọng là tất cả những cái đối với nạn nhân khác cũng phải sử dụng đấy, chứ không nên là có bề thế thì cái luật nó thông qua, mà không có thì cái cỡ đó còn buộc, thấy không?
Dạ, vâng.
Thì anh thấy có một cái người ta nói thì đây là cũng một cái án lệ. Án lệ thì từng sao là cũng phải nên xử vậy, chứ đừng cái tự cái này phê đảng là được vậy, người khác một chút là đem nhốt và đến ở tù hay là tử hình, thấy không?
Dạ vâng.
Đó là những điểm nên đáng lẽ là có phải thượng tôn luật pháp như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho những cái nhận xét vừa rồi. Và thưa anh thì bây giờ anh em mình trở về với lại dân ở đây, cái nước mình đang sống ở đây, nước thứ hai mình đang sống ở đây. Thì thưa anh thì thứ hai tuần qua hai anh em mình cũng đã phân tích cái việc mà công tố viên quận Manhattan đó, Alvin Bragg đó, đang điều tra cáo buộc ông Trump phạm pháp khi trả 130.000 Mỹ Kim thông qua luật sư thân tín là Michael Cohen để mà che giấu mối quan hệ với nữ diễn viên phim người lớn là Stormy Daniels trong cái giai đoạn tranh cử tổng thống năm 2016 đó. Thì nhưng mà qua các nhân chứng cũng như các tài liệu được khám phá gần đây cho thấy là công tố viên Alvin Bragg, một đảng viên đảng Dân Chủ, đã giấu một số bằng chứng gây bất lợi cho việc truy tố cựu tổng thống Trump mà ông ta và đảng Dân Chủ cố ngăn chặn cựu Tổng thống Trump ra tranh cử năm 2024. Như vậy là một công tố viên ghét ai thì gán cho người đó có một cái tội để truy tố hay sao? Và có biện pháp chế tài nào đối với các công tố viên bê bối này không ạ? Dạ xin anh nhận định cái vấn đề này đi thưa anh.
Đúng rồi, thì thành thử ra bởi vì cái chuyện để mình nói rõ hơn, để một cái dấu với bằng chứng đó thì nó thiên giả, không hiểu rõ cái gì nha.
Yeah.
Thì bởi cô nhớ cái ông rapper Tesla là cái người mà nhân chứng lên sau cùng đó.
Yeah.
Sau cùng thì vô lúc đó đó thì ông mới nói với trong cái bồi thẩm đoàn đó là nói tôi biết quý vị giờ có 6 cái tài liệu thôi không, nhưng mà một cái tài liệu mà tôi biết rằng cái ông biện lý này ổng giấu không đưa cho quý vị, thấy không?
Dạ.
Thì trong đó bây giờ trước đó ông đã có gửi lên, thì trong đó có những cái thơ mà cái hồi hai, bởi vì cô biết bên Đảng Dân Chủ là lúc mà ông Tùng đương đó đó thì họ đã tìm mọi cách, thấy không, mọi cách để mà buộc tội Tổng thống Tùng, nào là thông đồng với Nga để cuộc điều tra, thấy không? Rồi đủ thứ hết. Thì hỏi cô cái chuyện mà nó dùng cái tiền để bịt miệng mà lấy cái coi cái quỹ tranh cử đó thì họ bỏ qua sao? Thành thử lúc đó đồng cái quỹ ban bầu cử của liên bang á, họ mới điều tra cái chuyện này. Thì lúc đó là cái tổ hợp luật sư là McDermott Will and Emery là đại diện cho thân chủ, là tất nhiên là cái ông mà làm chứng dối về là của luật sư của luật sư Mùa Đức á, là Michael Cohen á, thì gửi cho quỹ ban bầu cử liên bang, và chủ tịch hạ viện lúc đó là ông Paul Ryan là xác nhận 130.000 là do tiền cá nhân của cái Cohen, chứ mà cũng không có cái sự tổng thống Trump, cô không biết là gì hết, và cũng không trong quỹ của quỹ mà bầu cử cũng không có trả tiền gián tiếp và trực tiếp nữa hết. Thì cái ông luật sư cổ tổ luật sư đó họ ký, họ xác nhận là cái xác nhận là cái tiền đó không có. Thì trái lại thì ông công tố viên ông biện lý đó là ông không có đưa cho cái quỹ ban đó, là lý do đó là thành thử là cô thấy đáng lẽ là cái bữa thứ ba đã họp để quyết định thi tố hay không đó, thì là coi như là cái bồi thẩm đoàn đó là không làm việc.
Yeah.
Thì bởi vì thấy rõ là cái ông này là dư luật thì cô mới đặt câu hỏi đó, là cái như vậy không lẽ giờ cái một cái thẩm phán làm đó thì đó do đó điều đó là cái ông này là dư luật, là tất nhiên là giờ họ muốn chặn đứng ông Trump rồi bằng cách gắn đầu thi. Thì cái chuyện này nó thật sự nên ở tại Washington DC hôm ấy kia họ thấy không thể làm việc được này, nghĩa là không ai được. Nhưng mà ông mà Red này đó thì ổng là cái người mà hồi lúc tranh cử ổng nói là tôi phải thi tố ông Trump này kia, thành họ cố gắng làm những chuyện, nghĩa là thảo dược có chẳng hạn giống như là Michael Cohen này là bị ở tù vì tội nói láo, và giờ chắc nhân chứng nói rằng cái này là hội đồng Trump ra lệnh tôi vậy để dựa vào cái lời nói láo đó để mà đi tố. Thì cái ông điều này đó là ông duy luật, thì theo cái luật sư của tổng thống Trump đó thì đã nói rằng là cái ông biện lý quận hay là Elwin Brett này là vi phạm hành vi công tố trong điều kiện tổng thống Trump. Bởi vì cô biết đó, khi cái nhiệm vụ của một luật chánh án là một cái công tố viên, cái nhiệm vụ phải làm nghĩa là coi như là đúng đắn trong cái quy tắc tố tụng, chứ không thể là muốn chụp mũ chạy hết. Thì do đó cái ngày 10 tháng 3 họ thành nộp đơn khiếu nại chính thức về gọi là đạo đức lên sở điều tra của thành phố New York, quyền thành phố, thì để điều tra về cái hành vi sai trái lãng phí gian lận lạm dụng quyền hạn và hành vi phi đạo đức của cái công tố viên này.
Yeah.
Đó là bởi vì để che thẻ tiêu ra nữa. Thì ngoài ra cô biết á, thì trên cái hạ viện đã có gửi thơ mời, thì thấy ông kia trả lời nói là di luật này kia thì ông nói hết. Thì trong khi đó thì trong quỹ ban tư pháp phần hành chính của hạ viện đó thì mời những cái công tố viên hồi đó là hợp tác ở dưới quyền của ông Fred này đó, thì giờ mời những người đó, họ lúc đó họ bất mãn, họ không đồng ý tuy nhiên tắt từ chức ở đây đó, thì họ đã từ chức. Thì bên kia đã điều tra lên hỏi bất đồng cái gì mới ông từ chức, thấy không?
Yeah.
Để rồi đó thì chức dân này đó chẳng lần có thể cái này có thể ông này bị điều tra, mà nếu thật sự nên có những bằng chứng thì có thể ông này bị truy tố ra tòa, chứ không phải đơn giản muốn làm gì làm đâu cô.
Dạ vâng, thưa anh Thành Trung, cảm ơn anh đã dành thời gian cho cái buổi hội luận ngày hôm nay, và thời gian đã không còn nữa. Thành Trung cho rất cảm ơn anh, và xin hẹn gặp anh vào thứ hai tuần sau. Xin chào tạm biệt, mời anh.
Cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả. Xin hẹn quý giả thấy khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, chào tạm biệt.